Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Mali xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mali, xin kính chào ông Hồng Phúc, xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin được kính chào cô Mai Ly, người điều hành chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, Mai Ly xin được kính chào hai vị và xin cảm ơn hai vị đã bỏ thời giờ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa hai vị, trước khi bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay thì Mai Ly xin được gửi lời kính chào đặc biệt đến quý vị thính giả của chúng ta tại Úc. Tại Úc Châu bây giờ là 11 giờ trưa. Giờ Úc Châu có lẽ có rất nhiều quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng ta. Vâng, thưa quý vị thính giả, như thường lệ hôm nay là ngày thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017. Chương trình Chuyện Quê Nhà do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách với sự tham luận qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích từ miền Nam California. Và thưa hai vị, Mai Ly xin được đi ngay vào những vấn đề của chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, đấu đá, tranh giành quyền lực là một trong những đặc trưng của các chế độ cộng sản. Gần đây, nhà báo Lê Anh Hùng, cộng tác viên của đài chúng ta tại Hà Nội, có cho đăng một bài viết trên trang blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với tựa đề là Đồng chí X sẽ bị tống vào lò hay không? Như hai ông đã biết, đồng chí X là ông Nguyễn Tấn Dũng, đã từng ngồi trên ghế Thủ tướng Cộng sản Việt Nam liên tục 10 năm trời. Kẻ thù và đối thủ không phải là ít. Theo luật sư và ông Hồng Phúc thì liệu ông Nguyễn Tấn Dũng có thoát được cái mẻ lưới của Nguyễn Phú Trọng đang giăng ra để thanh toán nội bộ hay không? Và trước khi Mai Ly xin mời luật sư cho nhận định của mình, Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc lược thuật về vấn đề này thưa ông.
À, xin cảm ơn cô. À, kính thưa quý vị, thưa luật sư, cái vấn đề đúng như cô nói đó, đấu đá hay là tranh giành quyền lực là một trong những cái đặc trưng của chế độ cộng sản. Mỗi khi thay đổi là bọn chúng thanh toán nhau, giành nhau và có thể đến chỗ mất mạng nguy chơi. Đấy là cái lối của cộng sản khi thay đổi. Ở cái xã hội dân chủ đó, cái chế độ dân chủ không bao giờ có cái chuyện đó cả. Người ta có bầu cử tự do, có luật lệ đàng hoàng và ai có khả năng hơn thì đoạt được cái phần thắng ở trong cái cuộc chạy đua. Thế nhưng mà đối với cộng sản thì vấn đề là không có. Hay những cái hình thái này đó, chính trị phi nhân của cái chế độ cộng sản nó có từ lúc nó mới bắt đầu ra đời khoảng một thế kỷ nay rồi. Thế trên cái đấu trường khốc liệt đó thì các cái đấu sĩ vốn là những bậc thầy của những kẻ mưu mô và thủ đoạn, không dành cho kẻ thù xâm lăng mà lại dành cho đồng chí của nhau. Đấy là một trong những cái tệ hại nhất của cái chủ nghĩa cộng sản, thưa cô, thưa quý vị. Ở Việt Nam đó thì dù là chưa từng nắm một ngôi vị lãnh đạo tối cao nào, nhưng mà nhờ đứng đầu cái bộ máy hành pháp và lại được phần lớn cái ban chấp hành trung ương đảng nó ủng hộ, nên ông Nguyễn Tấn Dũng đó đã cùng cái bộ sậu được làm mưa làm gió ở trên cái chính trường Việt Nam suốt một khoảng thời gian khoảng 10 năm ngồi trên cái ghế thủ tướng. Thế một thời gian dài ông ta thậm chí còn được coi là một chính trị gia quyền lực nhất Việt Nam. Đấy là những cái sự tân bốc hay là những sự đánh giá của ngoại bang, nhất là đối với tàu phù còn nhìn ông Dũng như vậy để mà tân bốc ông lên cho một cái vị trí nào đó. Dĩ nhiên trong cái bối cảnh đó thì ông ta đã mua thù chuốc oán và vô số những đồng chí của mình đối với ông ta là đều rất hiểu, mà những đối thủ của ông ta cũng không phải là vừa, đều là những tay cút xương sọ vì thế. Chính vì thế mà sau khi cái đồng chí Dịch, tức là Nguyễn Tấn Dũng đó, bị loại khỏi chính trường cách đây được hồi đại hội kỳ thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách tức tưởi đó, thì người ta vẫn ngóng chờ một cái cuộc thanh toán đối thủ của ông ta nhằm vào cái nhóm lợi ích là Nguyễn Tấn Dũng, tức là họ sẽ tỉa ông bằng những nhân vật trung quyền hết, rồi từ từ sẽ đến ông ta. Và tháng 10 tới đây thì cục diện kết thúc sẽ phải xảy ra trước cái đại hội đảng, trước cái cuộc họp của kỳ thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra người ta cho đây là cái cơ hội mà đối thủ của ông ta, mà nói một cách thẳng thắn ra là ông Nguyễn Phú Trọng đang dàn binh bố trận để có thể loại bỏ ông ta khỏi cái vòng chiến đấu, mặc dù ngày hôm nay ông ta không còn làm gì, không còn nắm một chức vụ nào nữa cả. Thì đấy là lối trả thù của Cộng sản, họ nhổ cỏ thì họ nhổ tới rễ. Thành ra thưa cô, thưa luật sư, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần chờ xem tháng 10 này cuộc chiến nó diễn ra làm sao. Còn bây giờ tin liệu sớm quá, thì có lẽ chúng tôi xin dành nhờ luật sư vui lòng cho ý kiến dùng cho.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Thưa luật sư nghĩ sao tháng 10, thì ngày hôm nay đã là ngày 28 tháng 9 rồi, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, mong sao nó nhanh nhanh lên phải không thưa luật sư? Xin mời luật sư lên tiếng ạ.
Vâng, tôi theo dõi cái sự đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản ở Việt Nam từ đầu đến bây giờ. Cộng sản không phải là Việt Nam mà thôi, bất cứ cộng sản nào trên thế giới là nó tổ chức theo cái mô thức của một tổ chức có tội phạm. Và lúc đó nó đi nữa, gài tình báo vào các nước để nó gây lật đổ rồi kia, thì là nó phải tổ chức theo tình báo. Và tổ chức theo tình báo thì nó tổ chức theo như là một tổ chức tội phạm của tổ chức, tức là người ta gọi là mafia. Mafia là gì? Là bọn lâu la ăn cướp. Và nó có những đại ca cầm đầu, bọn lâu la ăn cướp, cướp được về thì phải chia cho đại ca. Và đại ca nọ thì lại cạnh tranh với đại ca kia để chiếm những cái lãnh, cái territory của từng vùng, mà cứ thế mà lên. Và cái tổ chức của Cộng sản nó y như thế. Mà nó làm chưa tổ chức tình báo pha với mafia. Cho nên chúng ta rất là không lấy gì làm lạ. Là tại sao nó phải có bi danh. Thằng đảng viên nào cũng phải có bi danh. Chứ là nó là một con người khác thì không phải là con người cha sinh mà đẻ. Và bi danh là nó dùng trong đảng, nó dùng với đối ngoại. Nhưng mà trong nội bộ của nó, thì ông Gilles, ông đã nói về cái giai cấp mới của Cộng sản Liên Xô. Là nó cái trần dấp gọi là đại ca đó, nó gọi là patron, và những thằng follower nó gọi là client. Tôi không đồng ý cái chữ dịch chữ client vì là phải là đại ca với lâu la mới đúng. Đấy là đảng cộng sản nào cũng thế. Và cái sự đấu đá nội bộ là luôn luôn là xảy ra bất cứ là trường hợp nào, mà khi mà cháu đấu đá nội bộ với nhau, tổ chức đảng cộng sản nó lạ lắm, là mỗi đảng viên thì phải trung thành với đảng đã đành rồi, nhưng mà trong từng tổ tam tam cũng như là tiểu tổ chi bộ này kia đó, đứa nào phải theo dõi đứa kia, kiểm soát đứa kia để mà bảo đảm cái lòng trung thành đối với đảng. Và vì thế cho nên là nó không có cái tình nghĩa gì với nhau cả. Trong khi đó thì nhưng mà cái đó là trái với lòng người, cho nên cái bọn lâu la nó thường thường nó vẫn có tình nghĩa với nhau. Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng nó gọi nhau là anh ba anh tư, đó là cách xưng hô của đảng ăn cướp, nhưng mà nó phải là người bình thường đâu. Và cái đảng ăn cướp ở nước nào cũng như bên Tàu cũng thế, bên Nga cũng thế, bên Việt Nam cũng thế. Và riêng cái đảng ăn cướp ở Việt Nam thì cái hồi mà nó còn ăn mắm mút giòi đi làm tình báo để mà lật đổ chiếm chính quyền các nước khác, thì nó còn có lý tưởng, nó chỉ cần trung thành với đảng thôi. Nhưng mà đến khi nó chiếm được chính quyền rồi, nó có quyền thì nó đẻ ra tiền. Và vì cái tiền và cái quyền đó mà chúng nó tranh chấp nhau thường xuyên. Thành ra cái chuyện đấu tranh nội bộ của Đảng Cộng sản ở Việt Nam là không gì, không lấy gì làm lạ đối với tôi cả. Tôi đã có bài bình luận mấy tuần trước về cái, tôi có đặt tựa đề là đồng chí địch, đồng chí đảng. Là trong nội bộ của nó, em nó phe đảng với nhau là anh em với nhau thì nó là đồng chí đảng. Và nếu mà phe khác nó còn đồng chí địch. Mà trong sinh, tôi đã từng sinh hoạt cái hồi mà tôi còn bé, ngoài đó tôi sống với dưới chế độ của nó, đã từng sinh hoạt với chúng nó rồi, tôi đã biết rồi. Khi mà nó còn quấn quyết được cái tử tế với nhau thì nó gọi là anh em. Nhưng mà khi nó bắt đầu là có đầu đấu tranh một cái là ê, cùng anh em nhá, bây giờ là đồng chí đấy nhá. Cái chữ đồng chí của nó có nghĩa là sẽ sử dụng cái kỷ luật đảng để mà đối xử với nhau. Và riêng cái cuộc đấu đá nội bộ của Nguyễn Tấn Dũng với lại bè lũ của nó thì tôi theo dõi từ đại hội 11. Lúc đó là nó bầu lại cho buông mười mấy tên vào Bộ Chính trị. Và những tên nào về già thì đã về rồi, và còn lại thì còn có 8 tên thôi. Nhưng mà Trung ương Đảng nó bầu vào Bộ Chính trị thì anh Nguyễn Phú Trọng là anh đứng hàng thứ 8. Đứng hàng thứ nhất là hình như là Trương Tấn Sang, là anh là ai, là mấy nào tôi không nhớ nữa. Nhưng mà anh Nguyễn Phú Trọng chỉ đứng hàng thứ 8 thôi. Nhưng việc 7 thằng kia đó, nó không thằng nào nhường nhịn thằng nào cả. Mà không thằng nào mà muốn bầu cho nào cả. Nó bầu cho cái anh vô thưởng vô phạt này, mà cái anh yếu phiếu nhất thì lên. Và nó làm trọng tài để chúng nó đấu đá với nhau. Để đấu đá với nhau đi, kết quả là anh Nguyễn Tấn Dũng bị nó lôi ra, là vì trong cái đám chóp bu của Nguyễn Tấn Dũng thì Nguyễn Tấn Dũng chưa từng hề làm nào chức cao hơn chức thủ tướng. Lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng muốn làm tổng bí thư lắm, mà các phe khác không ấy. Nhưng mà lúc đó thì bè đảng của Nguyễn Tấn Dũng và Trung ương Đảng hay còn nhiều, nó lôi ra đủ các thứ tội. Nguyễn Tấn Dũng nó bèn nói thì là tôi đâu có muốn làm lãnh tụ đâu, tôi đâu có muốn làm thủ tướng đâu, thì cái đảng bảo tôi làm thủ tướng tôi làm, mà tôi làm như thế đó. Nếu mà cái lỗi này là lỗi là thì là lỗi của Bộ Chính trị, không phải lỗi của tôi. Và đưa ra Trung ương Đảng biểu quyết thì Trung ương Đảng nó biểu quyết là nó kỷ luật toàn bộ Bộ Chính trị, không phải một mình Nguyễn Tấn Dũng. Vì thế cho nên khi mà bế mạc đại hội đó, anh Nguyễn Phú Trọng ấy vừa nói vừa mếu, anh nói thì là mà nó cũng không dám nói tên là Nguyễn Tấn Dũng, nó gọi là đồng chí là kỷ luật. Nhưng mà bây giờ đặt Trung ương Đảng quyết định thì là kỷ luật và toàn bộ Bộ Chính trị, chúng tôi xin nhận lỗi. Nhưng mà thì chúng ta ghi nhận là đồng chí X là làm cho chúng tôi phải chịu rồi. Và vì thế cho nên sau đó tôi đánh giá là bọn cộng sản ở Việt Nam đấu đá đội ngộ với nhau, nhưng mà đấu đến cái độ mà ném trượt mà có thể vỡ bình thì nó lại nhường nhịn nhau. Đó là lý do tại sao ở đại hội 11 Nguyễn Tấn Dũng nó nhường nhịn, nó chịu lút rút tiền cho nó ra ứng cử lại, ra ứng cử nó cũng không ứng cử nữa, mặc dù nó biết là nó có đa số ở Trung ương Đảng, và nó quyết định rút lui để cho khỏi vỡ đảng. Và khi rút lui nó nói rồi tôi xin rút lui để làm người tử tế, và tôi mong các đồng chí ở lại cũng là người tử tế. Với đấy là cái đại hội 11. Bây giờ đến đại hội 12 này thì nó không còn chữ chức gì, nó là cựu thủ tướng rồi. Và Nguyễn Phú Trọng lập tức giở cái trò là chỉnh đảng để cứu đảng. Rồi đó là để nó tạo ra cái đa số của cái đại hội sắp tới này. Và rất có thể là nếu mà nó thanh trừng nội bộ ở các từ cấp tỉnh cho đến cấp trung ương, mà nó tạo ra được các học trò của nó là giáo sư trường xây dựng đảng, mà nó là tiến sĩ xây dựng đảng học ở bên Liên Xô. Anh em nó rất là tinh vi trong cái việc bố trí đấu tranh nội bộ một cách rất là khoa học. Về chúng ta đã thấy từ ngày nó đánh nhiệm vụ đại hội 11 tới giờ nó đã củng cố được quyền lực của nó rồi. Bây giờ đến cái bộ đại hội 12 sắp tới và sắp đến cái thời kỳ mà Nguyễn Phú Trọng nó hứa rằng gì 2 năm nó chỉ ở 2 năm thôi, nó chỉ hy sinh cảm giác khoái thật đó. Nó làm cho bu nó ngồi trên đầu trên hạ mà nó hy sinh nó làm vậy chứ nó không muốn được bỏ ra. Nó bảo ôi tôi rất là bất ngờ. Đấy là anh Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ anh trình đảng và anh thanh toán cái phe đảng của Nguyễn Tấn Dũng rất nhiều, là vì anh rút kinh nghiệm là ở đại 11 bè đảng của Nguyễn Tấn Dũng nó còn cho nên nó không kỷ luật nó được. À, bây giờ nó sở đến quan trọng nhất, nó đưa ra 12 vụ án, nhưng mà nó chỉ mới sở được có 4 vụ thôi, mà cái vụ nặng nhất là vụ Petro Việt Nam, là hãng dầu hỏa. Cứ nhớ rằng dầu hỏa ở Việt Nam, Mỹ đã khai Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ đã khai được mỏ dầu rồi, nhưng mà đậy lại bỏ đi. Và sau đó thì Liên Xô lập cái công ty là Petro Việt Nam, và đến lúc mà Liên Xô bỏ siêu sụp đỏ bỏ thì Việt Cộng nó lại ra mướn các chuyên viên Mỹ của các ngoại quốc để làm cái PVN PVC đó đấy. Và Nguyễn Phú Trọng bây giờ nó khui cái PVC đó, nó khui từ nhỏ cho đến lớn, nó khui đến cuối cùng là cái tên Trịnh Xuân Thanh, là nó nắm rất nhiều hồ sơ về cái vụ tham nhũng ở PVC, nhưng mà anh vừa mới xài đến nó bỏ nó chạy mất. Anh nếu mà bắt được nó mà nó về nữa, khai báo đàng này đầy đủ để hưởng lượng khoan hồng thì là Nguyễn Phú Trọng sẽ có đủ bằng cớ để hạ bệ tất cả những đối thủ của anh bây giờ là Trần Đại Quang, rồi thì Nguyễn Tấn Dũng, rồi thì Đinh Thế Huynh, rồi Đinh La Thăng vân vân. Mà anh cần danh Trịnh Xuân Thanh lắm, vì thế cho nên Trịnh Xuân Thanh nó trốn mất. Mãi anh mới biết được là nó trốn sang bên Đức. Mà vì nhu cầu thanh toán các đối thủ, anh Nguyễn Phú Trọng phải bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh về. Và bắt ra bên Trịnh Xuân Thanh thì anh giải quyết được cái vấn đề mà đốt lò nóng lên để trị tham nhũng ở trong nước. Thì anh lại vấp phải kể là anh vi phạm luật của quốc tế, anh vi phạm chủ quyền của nước Đức. Mà nước Đức là nước rất là bảo thủ, nước Đức là nước rất là tự hào dân tộc, đâu có thể dễ dàng mà đến lần mặt của nó được. Và vì thế cho nên anh Nguyễn Phú Trọng bây giờ đang rất là vất vả về đối phó với Đức. Và vì thế cho nên cho đến hôm nay chưa thấy nó đem Trịnh Xuân Thanh ra tòa. Và nó chỉ sờ đến những cái xung quanh của lần lượt những dân dụng thôi. Và bây giờ cho nên, có lẽ là vì thế cho nên đài chúng ta mới đặt câu hỏi là liệu luật dân dụng có thoát được mẹ lưới của chồng không? Cho không? Thoát được hay không? Là tùy theo nội bộ chúng nó đánh giá rằng cái khả năng sống còn của nó trong cái cuộc đấu đá quyền lực giữa Mỹ và Trung Cộng, là cái Trung Cộng là cái chỗ dựa cuối cùng của đảo. Và tùy theo rằng thì là trong cái cuộc đấu đá giữa Mỹ và Trung Cộng qua cái tay sai của Trung Cộng là Bắc Triều Tiên, bên nào thắng, bên Mỹ thắng thì sao, bên tàu thắng thì sao, và hai bên hòa nhau thì sao, thì đó là cái mà tôi đã đánh giá rất nhiều rồi, nhưng mà trong cái dịp này thì tôi chưa tiện nói ra thì sao. Nhưng mà tôi chỉ nói rằng thì nếu mà kết quả cho cửa giữa Mỹ và Tàu đưa đến cái kết quả rằng nó bị cả hai bên hỏi tội thì nó sẽ ôm lấy nhau, nghĩa là nó đánh chuột nó lại sợ vợ mình. Thành ra cái chuyện là cái câu hỏi mà Nguyễn Tấn Dũng có thoát được mẹ lưới của Trọng hay không là tùy theo những tình hình là so sánh lực lượng giữa Mỹ và Tàu, so sánh lực lượng giữa Tàu và Việt Cộng. Và gần đây thì tôi thấy rằng anh Tàu đã lùi rồi, đầu hàng rồi, còn gần như là bỏ rơi thằng Bắc Triều Tiên rồi. Và vì bỏ rơi thằng Bắc Triều Tiên nên anh Tàu sợ mất anh Việt Cộng, mới cho anh mấy anh sang vuốt ve Nhưng mà đây chuyện là tôi sẽ lạc đề, dịp khác tôi sẽ nói. Tóm lại là tùy theo rằng cái cuộc, cái nước cờ hiện nay nó ngã ngũ ra thế nào thì chúng ta mới có cần một số thông tin nữa thì chúng ta biết rằng thì là Nguyễn Phú Trọng dám răng cái mẻ lưới để đánh toán nội bộ. Và tôi biết rằng hiện bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng đang rắc rối vô cùng về trong nội bộ của anh, vì cái vụ Trịnh Xuân Thanh là một cái sai lầm rất lớn mà khiến cho đảng nó không thể nào mà tha thứ nó được. Khi mà nó bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh rồi thì bỗng nhiên anh Trần Đại Quang biến mất. À, nhưng mà có lẽ vì là những cái phản ứng quốc tế cũng như trong nội bộ mà anh Trần Đại Quang biến bây giờ lại xuất hiện, và xuất hiện với một bộ mặt rất là có vẻ là ốm đau chưa khỏi. Thành rất là
dạ vâng
đấy, thì như dạ. Cô mà đi nói được, chúng nó ở dưới cái tấm thảm nó còn đang đánh nhau thì bao giờ nó dở tấm thảm lên thì xem thằng nào sống thằng nào chết, mà có khi đó là nó chết sạch cũng nên. Vâng,
dạ vâng, xin được cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trước khi Mali tiếp tục đặt câu hỏi thì Mali xin được mời một vị thính giả của Oklahoma mang số 6669, xin mời lên tiếng ạ.
Dạ, kính chào cô Mali, kính chào hai vị đang nói chuyện ở trên đài. Tôi là hoàn toàn hay là hoàn toàn đây cũng vậy ạ. Tôi có ý kiến về cái việc thanh tụi Viện Cộng sản Việt Nam đang đấu đá với nhau. Tôi xin vào vấn đề ạ. Tôi nhận xét về vấn đề quân đội và công an của bọn Cộng sản Việt Nam. Về vấn đề quân đội thì chúng ta sửa biết đồng chí Nguyễn Chí Thanh, đồng chí Thanh là đại tướng, đã bị mà ông Lịch là phụ tá mình gạt xuống để nhảy lên làm đại tướng. Đấy, các vị quân đội nhân dân hãy mở mắt ra coi. Còn về công an thì ông Trần Đại Quang là đại tướng mà kiêm bộ trưởng quốc phòng thì cũng bị chúng nó đấu đá dùi dập. Mà tôi thấy bây giờ hiện thời ở Việt Nam á, mấy ông công an á, từ cấp nhỏ đến cấp lớn á, bây giờ đang hát cái bàn: anh ơi bây giờ anh ở đâu, trên đàng hay là ở ngoài đảo Phú Quốc. Đấy, thưa quý vị, nghĩ coi gì, quân đội thì nó thanh toán nhau, tranh giành nhau quyền lực. Về công an thì cũng vậy, nó cũng tranh giành nhau quyền lực và quyền lợi của nó. Tôi xin quý vị hãy mở mắt ra, đừng có theo bọn đó nữa và hãy trở về cùng với nhân dân và với lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa, để mà chúng ta lật đổ chế độ đó, để chúng ta đem lại cho bình an và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Tôi xin hết lời ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn sự đóng góp của bác hoàn toàn. Vâng, xin được cảm ơn bác. Thưa bác và thưa luật sư cũng như nhà báo Hồng Phúc, việc nước Đức tuyên bố tạm dừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam qua Đức bắt cóc về, đồng thời trục xuất một nhà ngoại giao thứ hai của Việt Nam ra khỏi Đức. Thì thưa hai ông đánh giá như thế nào về sự việc này? Mali xin ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật những cái biến cố vừa mới xảy ra liên quan tới vụ này, thưa ông, trước khi Mali mời luật sư.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Dạ thưa cô và thưa quý vị khán giả, thưa luật sư. Cái vụ này đó, nó đang cho thấy cái thái độ của Đức Quốc ra tay rất là mạnh mẽ đối với lại Việt Cộng ngày hôm nay. Họ bên Việt Cộng thì như luật sư Bích có nói đó là nó không đưa ông Trịnh Xuân Thanh ra xử vội vì nó vẫn chưa dám trả lời các cái sự đòi hỏi của bên Đức. Thành ra họ cứ nằm để dùng rằng để kéo mua thời gian để mà hy vọng cái vụ này nó sẽ nhẹ lần, thấy nó phai lạc đi. Thế nhưng mà mới đây thì như chúng ta đã biết đó là nước Đức công khai tuyên bố là sẽ tạm dừng cái quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, là cái hành động thứ nhất. Việc thứ hai là trục xuất thêm một nhà ngoại giao thứ hai về ra khỏi nước Đức để trả về Việt Nam. Thì đấy là những cái hành động rất là mạnh dạn và đã xảy ra. Để cái sự việc này xảy ra đó thì có nhiều dư luận bình luận khác nhau, Nhưng mà theo đài BBC cái hôm 23 tháng 9 vừa qua đó, thì một ngày khi mà Bộ Ngoại giao Đức công bố tạm dừng quan hệ và đồng thời trục xuất cái nhà ngoại giao thứ hai của Việt Nam ra khỏi nước, thì ông Quốc Phương có đặt câu hỏi với lại tiến sĩ Lê Đăng Doanh, là một nhà cố vấn của chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay. Thì ông đã trả lời như thế này: cho đến nay, tôi được biết là có lẽ đây là lần đầu tiên có một nước đối tác chiến lược đã đơn phương dừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, và đấy là một điều rất đáng tiếc, bởi vì Việt Nam hiện nay đang rất cần có những người bạn chân thành và thông cảm và hiểu biết đứng bên cạnh Việt Nam trong công cuộc phát triển bền vững cũng như là trong việc thực hiện chủ quyền và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đấy là nguyên văn trong cái lời phát biểu của ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là Trịnh Xuân Thanh có đáng xứng đáng ở một cái tầm mức để nước Đức phải đưa ra những cái biện pháp như vậy đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hay không? Thì sự thực đúng ra Trịnh Xuân Thanh không xứng đáng vai vế để nước Đức phải ra đòn, ra chiêu mạnh mẽ đến như thế. Và ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh, ông đã trả lời như sau: theo tôi được biết, phía Đức phản ứng không phải là vì ông Trịnh Xuân Thanh có phải là một cán bộ cao cấp hay không, mà là phía Đức coi rằng đây là một sự vi phạm luật pháp của nước Đức và vi phạm công pháp quốc tế. Và đấy là điều mà trong mỗi tuyên bố tôi thấy Bộ Ngoại giao Đức luôn luôn nhắc tới. Thì đấy là lời tuyên bố của ông Lê Đăng Doanh. Thưa quý vị, thưa luật sư cũng như thưa cô Mai Ly, từ riêng cá nhân tôi với cái sự hiểu biết thô thiển đó, thì tôi có một cái mối ưu tư khác. Ưu tư đó là sợ bị vấn đề quyền lợi. Ở đời và trên cái đất thế giới này là không ai có thể thoát khỏi những danh và lợi. Và trong cái việc điều hành quốc gia thì khi người lãnh đạo họ cũng cân nhắc trong cái vấn đề đó. Đó là cái mối chúng ta lo. Lo vì sao? Nếu ngày hôm nay nước Đức bắt Việt Cộng phải trả Trịnh Xuân Thanh trở về nước Đức, thì nếu mà Việt Cộng họ làm cái việc đó đó, thì chắc ta có lợi gì cho Đức. Vì sao? Vì họ chỉ được chứng tỏ được họ là một cái nước có quyền thế mạnh mà Cộng sản phải khuất phục. Thế nhưng cái việc nếu ông Trịnh Xuân Thanh về ăn bao cô nuôi cơm không bằng họ giữ ông Trịnh Xuân Thanh ở trong một cái trạng thái cơ lửng lơ như thế này để họ đặt điều kiện và họ áp lực nhà cầm quyền Cộng sản phải nhượng bộ cái này và nhượng bộ cái kia. Khi mà Cộng sản không còn đường chạy nữa, nó bí quá, nó sẽ nhượng thọ bộ tất cả những đòi hỏi của nước Đức. Thì lúc đó nước Đức có thể, chúng tôi xin nói rõ là có thể là dơ cao đánh khẽ, thì đó là điều đáng tiếc trở lại cho chính chúng ta, cho những người chống cộng. Bởi vì chúng tôi rất lo ngại với cái cách điều hành quốc gia của các nước tư bản, bởi vì quyền lợi là trên hết. Và đấy là cái điều mà chúng tôi chỉ sợ rằng họ sẽ trao đổi ngầm với nhau để rồi cái việc của cái lý tưởng của chúng ta không được thực hiện như chúng ta mong muốn. Và xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Dạ vâng, tôi đúng như ông Hồng Phúc nói, tôi đã có thấy triệu chứng là rơi cao đánh khẽ, là vì do cái kết quả cuộc bầu cử ở bên Đức, cái đảng của bà Merkel mất phiếu nhưng mà vẫn còn giữ đa số nhất, nhưng mà cái đảng thứ hai mà bà liên kết để là lập chính phủ liên hiệp là cái đảng của cái ông Bộ trưởng Ngoại giao Đức ấy. Thì mà hôm qua hôm kia thì hôm nay này tôi thấy ở trên báo chí của Việt Cộng nó rêu rao ầm lên là ông Bộ trưởng Ngoại giao Đức sang gặp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đã đang bàn đến cái chuyện rằng thì là đi cái chuyện mà đòi trao trả Trịnh Xuân Thanh, mà chỉ đòi rằng thì là khi nào xử Trịnh Xuân Thanh thì phải có quan sát quốc tế đến dự để xem anh cái xử đàng hoàng hay không. Tôi coi đó là một bước như là ông Hồng Phúc nói là rơi cao đánh khẽ, nhưng mà tôi không tin rằng thì là ông Bộ trưởng Ngoại giao đã sắp xuống trước giờ mà hứa cái gì cho Việt Cộng mà cái lời hứa đó sẽ thành sự thực. Là bởi vì cái đảng mà bà Thủ tướng Đức, bà Merkel cần phải liên hiệp để có đa số để lập chính phủ là một cái đảng cực hữu ở bên Đức. Cái đảng cực hữu nó ở lên thì chưa chắc gì nó dơ cao đánh khẽ với Việt Cộng. Thành cái chuyện này là chúng ta phải chờ xem. Và bây giờ tôi thấy rằng thì sau khi mà anh Trung Cộng bó tay phải bằng lòng theo kế hoạch mới bỏ rơi Bắc Triều Tiên, thì anh Trung Cộng ấy lập cái tỉnh Tứ Xa ở Biển Đông, chứng tỏ là anh được Mỹ phần thưởng Biển Đông rồi, và anh cho người sang vuốt ve anh Việt Cộng, chứng tỏ rằng thì là có thể là Mỹ sẽ lơ là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Và nếu mà Mỹ lơ là thì tôi nghĩ rằng ông Donald Trump cũng sẽ bố trí để cho anh Nhật đứng ra đặt vấn đề Biển Đông, là vì anh Nhật là quyền lợi Biển Đông của anh Nhật rất nặng, và anh Đức cũng thế. Và nước Mỹ vì muốn thưởng công cho thằng Tàu Cộng, ông Donald Trump cũng đã khen ngợi cái Tàu Cộng rồi, thì những người đứng ra mà mạnh tay với anh Việt Cộng sẽ là nước Nhật và nước Đức và Liên Âu và cả nước Úc Châu nữa. Thành ra cái bản cờ thế giới này nó rất là ly kỳ, tôi theo dõi từng ngày từng giờ rất là lý thú. Và thưa ông Cúc, ông cô mời đi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư và thưa hai vị, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, được gọi tắt là USCIRF, vào ngày 27 tháng 9 vừa qua công bố phúc trình mới về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại khu vực các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, hay được gọi tắt là ASEAN. Thì bản phúc trình có tên một quyền cho tất cả mọi người, quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại ASEAN. Thì theo UCEF thì nhìn chung quanh tại Việt Nam, những tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận phát triển tốt hơn những nhóm chưa được thừa nhận. Tuy vậy, những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn, đặc biệt là đối với những cộng đồng sắc tộc thiểu số ở khu vực nông thôn của một số tỉnh. Chính quyền Hà Nội hoặc có chỉ thị hoặc cho phép sách nhiễu, phân biệt đối xử với những tổ chức tôn giáo độc lập, không đăng ký. Thì thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, theo hai ông, bản phúc trình này có phản ánh được đầy đủ tình hình tự do tín ngưỡng tại Việt Nam hay không? Xin mời ông Hồng Phúc tường thuật thưa ông.
Dạ, cảm ơn cô. Thưa, quả thực là như vậy. Đối với Cộng sản đó, thì chúng vẫn vừa đánh vừa đàn. Xin lỗi quý vị. Xin lỗi, không phải là vừa đánh vừa đàn, nhưng chúng dơ cao, nhưng mà chúng không phải là đánh khẽ, chúng vẫn đánh mạnh với những ai, những người mà cứng đầu thách thức đối với chúng. Thì đấy là cái chính sách của Cộng sản ngày hôm nay. Chúng tôi nhận thấy đó, cái bản thông cáo của cái Ủy hội Nhân quyền quốc tế này có đưa ra đó, thì chúng tôi thấy rõ ràng khá đầy đủ, là phải nhận được đầy đủ. Thế nhưng mà chưa nhiều, nói nhưng chưa đủ. Thứ nhất là trong cái bản này còn nhiều trường hợp đưa ra đó hết sức là phiến diện. Có một số những cái tôn giáo mà không chịu đăng ký, không chịu của tuân phục, đặc biệt là Công giáo ở miền Trung đã đứng lên phát động những cái phong trào để chống lại cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam một cách mạnh mẽ đó, thì chúng vẫn thẳng tay đàn áp một cách rất sự lớn. Chúng ta phải kể đến những cái nhóm như là Cao Đài Chân Truyền Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, rồi Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Khmer Krom và người thượng ở Tây Nguyên, rồi những nhóm Hờ Mông hay là Pháp Luân Công. Đấy là những cái nhóm tôn giáo mà hiện nay đang chịu áp lực nặng nề của Cộng sản. Rồi một số cái trường hợp bị sách nhiễu trong suốt năm 2016 được nêu ra, như cái trường hợp bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, khi tiếp xúc với đại sứ lưu động tự do của tôn giáo quốc tế là David Spurgeon. Rồi trường hợp thứ hai là người thường ở Tây Nguyên, ở Đông Timor, đi tham dự một cái hội nghị về tôn giáo ở khu vực của hai vị mục sư tên là A Giao và Ibet, khi trở về nước cũng bị trả tù và bị hành hạ một cách tàn nhẫn. Rồi cái việc như là cưỡng chế san bằng cái chùa Liên Kỳ ở Thủ Thiêm của thành phố Sài Gòn cũng là một cái điển hình. Rồi vấn đề ông Vương Văn Thả là một Phật tử, một Phật giáo Hòa Hảo, mới đây là một cách tương đối với ông một cách tàn nhẫn không thể nào được. Ông trong gia đình ông có 9 người, và cụ thân mẫu của ông là 80 tuổi, có một cháu bé mới có 6 tháng thôi, và ba phụ nữ và ba cậu con trai, nó bắt hết, nó nhốt hết. Rồi cuối cùng nó dùng những hơi cay rồi nó đến áp bằng những phương pháp đánh đập để đến nỗi cả nhà những mấy người phụ nữ chịu không nổi, phải đưa vào bệnh viện để mà diệt. và rồi cuối cùng thì còn lại 4-5 người và trong đó có cả Vương Văn Đả bị bắt nhốt và cách ly với gia đình từ đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, nói chung thì đấy là cái tình hình tôn giáo ở trong nước. Bản tố cáo hay cái bản báo cáo ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cũng đã là một cái sự tố cáo trắng trợn cái thế chế độ Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà nhìn chung chúng tôi thấy rằng bất cứ ai mà thách thức đối với chúng, chúng thẳng tay đàn áp và không hề có vấn đề tự do tín ngưỡng đối với chế độ Cộng sản ngày hôm nay tại quê nhà của chúng ta. Vâng, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư, theo luật sư.
Vâng, vấn đề tự do tôn giáo cũng thế. Tôi nghĩ rằng cái phúc trình của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế có ảnh hưởng của nỗ lực lobby của Việt Cộng. Việt Cộng bây giờ nó lobby dữ lắm ở bên Mỹ này. Và cái câu mà nói thì là những cái tôn giáo được nhà nước công nhận phát triển tốt hơn là kết quả cái lobby của đó. Nhưng mà từ hồi nào tới giờ chúng ta cũng như các tôn giáo ở trong nước luôn luôn vạch rõ rằng thì cái tôn giáo quốc doanh của nó là không phải là tôn giáo. Và cái quan trọng nhất không phải là nó đối xử tử tế với anh này hay nó đối xử không tử tế với anh kia. Cái quan trọng nhất là cái luật tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng của nó là một cái luật đã bị người ta lên án rằng thì nó siết chặt và chứ có nới rộng ra gì đâu. Mà vấn đề không phải là trách nhiễu hay không trách nhiễu. Vấn đề là không phải là những cái tôn giáo độc lập mà không đăng ký đâu. Tại vì người ta ra những điều kiện đăng ký, nó để cho người ta không đăng ký được. Đó, đăng ký đã như thế rồi. Và đến lúc sinh hoạt, ví dụ như là công giáo, là người ta hoạt động như thế mà nó quấy nhiễu. Là nó quấy nhiễu người ta từ cái vấn đề công là một tôn giáo người ta chẳng những người ta có nhà thờ bên thờ cũng nó chỉ biểu diễn thì đây này tự do tôn giáo đây này lễ lạc chùa thiền to này nhà thờ to này đi lễ đông này nhưng cái đó không phải là tự do tôn giáo. Tự do tín ngưỡng là cái tôn giáo nào người ta có tổ chức giáo dục y tế xã hội người ta nó chặn hết mấy cái đó để cả những cái phương thức người ta di chuyển nhà tự do di chuyển người ta cũng bị nó quấy nhiều. Thành nhá, luôn luôn bằng Việt Cộng nó. Thí dụ như là nước Mỹ đặt câu hỏi là hội xã hội dân sự của anh là rồi quá thì nó tôi có xã hội dân sự thế này. Nó đưa cái mặt trận tổ quốc cũng có hội phụ nữ, cũng có hội cựu chiến binh, cũng có hội này kia. Đây là xã hội dân sự của tôi đây. Xã hội dân sự của nó ăn lương nhà nước đấy. Là tôi theo dõi cái manh lưới luôn luôn lẹo lẹo của một vị cộng sản đối với thế giới bên ngoài nó lưu manh từng cái một nó đưa ra một cái gì nó giống như vậy xong nó cái này là tất cả cái kia trong hiến pháp của nó thì đủ các thứ quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng này nhưng mà nó thêm một câu là theo quy định của pháp luật nó ra cái hiến pháp như thế xong nó ra những cái bản văn dưới luật để nó vô hiệu hóa cái bản văn cái luật đó thì cộng sản là như thế. Mà tôi nghĩ rằng khi mà anh ủy hội Hoa Kỳ tôn giáo có thế mà ghi nhận rằng thì là công nhận cái nhà kia những cái tôn giáo mà được nhà nước công nhận có phát triển tốt hơn là tôi nghĩ là kết quả của sự lobby của bọn Việt Nam cộng sản. Và xin ông cũng bổ túc thêm ạ.
Vâng, thưa cảm ơn luật sư. Thật sự là như thế, đối với bọn cộng sản ấy không làm gì có vấn đề tự do tôn giáo, chủ nghĩa của chúng là tam vô mà. Thành thì không bao giờ có thể có vấn đề tự do tôn giáo đối với chúng. Tôn giáo sẽ trở thành những công cụ cho chúng thì chúng sử dụng. Một cái bằng chứng cụ thể ngày hôm nay chúng ta thấy hải ngoại tràn ngập một số tu sĩ Phật giáo đã được tràn ngập qua bên đây, toàn những người trẻ con, đa số là những thành phần sinh sống năm 75 và được đào luyện trong những cái trường đào luyện tu sĩ Phật giáo của dưới chế độ cộng sản kiểm soát. Đấy là một cái mà chúng tôi không phải xúc phạm đến vấn đề tôn giáo, nhưng nó là một bằng chứng cụ thể. Và trong những cái sinh hoạt ngày hôm nay, về nhất đặc biệt là về chính trị, chúng ta cảm thấy những vị lãnh đạo tinh thần trong một vài tôn giáo rất vắng mặt trong những cái sinh hoạt chính trị đấu tranh để lật đổ cái chế độ cộng sản ngày hôm nay, trừ cái chế độ cộng sản tại quê nhà. Thành ra đó là một cái điều rất đáng tiếc. Trước đây cả một thập niên trong một lễ lạy nào đều thấy có người áo đen áo vàng đầy đủ cả, lúc này rất là thưa bóng, chúng tôi không dám bơ đố và nắm, chúng tôi chỉ nói một cái hiện tượng ở một số địa phương mà chúng tôi có cơ hội được tham dự hay là quan sát, đấy là cái hiện tượng đó. Thưa luật sư, thưa cô Mai Ly và quý vị, cái vấn đề đối với Cộng sản, đừng nói đến cái chuyện tự do tôn giáo, đối với chúng hay tự do tín ngưỡng, chính pháp chú ghi đấy, nhưng không bao giờ chúng thi hành cả. Đó là một cái lươn lẹo và bị bẩm đối với thế giới. Mà tôi tin rằng thế giới không phải mù loà gì mà không biết chuyện đó. Nhưng mà vì một cái gì đó, vì trao đổi một quyền lợi đó, có thể người ta cũng nhắc bạn bỏ ra. Chỉ khi nào cần đến thì các quốc gia Tây Phương mới lại đem nhân quyền, mới lại đem tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng ra để mà áp lực bọn chúng mà thôi. Thì đấy là cái nhận xét của tôi, xin được đóng góp với luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vào lúc Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra, một tướng lãnh cao cấp của Trung Quốc đó là tướng Phạm Trường Long, người trước đây đã qua Việt Nam rồi đột ngột bỏ về lại Trung Quốc, đã gửi tín hiệu hòa giải với Hà Nội sau khi quan hệ hai nước xấu đi với những diễn biến gần đây trên Biển Đông. Trang mạng của Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 9 vừa qua loan tin kèm theo một số hình ảnh về cuộc gặp gỡ gồm nhiều chương trình khác nhau diễn ra tại tỉnh Lai Châu của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc kéo dài 2 ngày 23 và 24 tháng 9 vừa qua. Thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, xin hai ông cho nghe chi tiết và nhận định của hai ông về cuộc gặp gỡ này. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, thưa cô và thưa quý vị, thưa luật sư. Cái vụ này đó thì chúng gần đây Cộng sản làm đúng như là cô Mai Lê vừa mới trình bày, mà chúng gọi là giao lưu quốc phòng biên giới. Nghĩa là Việt Nam và Trung Quốc tổ chức một cái cuộc nguyên văn giao lưu quốc phòng biên giới lần thứ tư và đã từng hủy bỏ hồi cái tháng 6 năm nay. Đáng lẽ là hồi đó có, nhưng mà vì lúc đó cơm không lành, canh không ngọt về cái vấn đề mấy cái giếng dầu, do đó họ đã hủy bỏ cuộc họp này và hôm nay họ tái họp trở lại. Đó, thì đây là cái thái độ mà kia nó bắt đầu ve vãn. Thì kèm theo cái thợ ve vãn đó, đó thì cái việc đầu tiên ở bên Trung Cộng nó cử một cái nhân vật là ông Lưu Quân Sơn, ông ta là ủy viên Bộ Chính trị mà là ủy viên thường vụ nữa, và là nhân vật được xếp hàng thứ 5 trong Bộ Chính trị của bộ máy lãnh đạo Trung Quốc. Rồi hồi tuần trước cũng đã thực hiện một cái chương trong cái tinh thần hoài lại Việt Nam, qua Việt Nam vỗ về, nói những cái câu mà làm như là để cho mát lòng Việt Cộng. Nhưng tôi tin rằng Việt Cộng không biết, cũng không dám hé môi để mà cãi lại. Ông ta đã qua gặp ông Nguyễn Phú Trọng, rồi đã gặp ông Nguyễn Xuân Phúc, và luôn luôn cái ông Lưu Quân Sơn này, ông lưu ý rằng là Việt Trung hai nước đó là chia sẻ cùng một vận mệnh, và hai nước phải sát cánh để hỗ trợ lẫn nhau. Đấy là khi họ thấy Cộng sản bắt đầu cứng giọng một đôi chút, và hoặc là đi sát với Mỹ hơn ngày xưa, và Mỹ đang chia sẻ một cái số giúp đỡ về phương tiện chiến tranh này kia, như là họ bán cho họ tiến, hoặc là cho vấn đề huấn luyện này kia. Rồi mấy ông Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch qua gặp được bên Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ. Tất cả những cái hành động đó là đều cho thấy ngày hôm nay Trung Cộng đã có một phần nào cuộc cái đại hội của 19 của Đảng Cộng sản nó sắp diễn ra, và 5 năm nó mới có một lần. Cho nên anh ta ve vãn đủ tất cả, ve vãn cả Singapore, cả Thái Lan và các nước ở Đông Á một cách tỏ ra có một cái thái độ hòa hoãn để che đậy âm mưu của chúng. Chúng ta dư hiểu Cộng sản rồi. Khi nào chúng yêu đó thì chúng hòa hoãn, chúng tử tế, chúng nói toàn những chuyện nhân nghĩa. Nhưng mà khi chúng mạnh thì chúng lại làm lại cái theo kiểu khác. Thì đấy là cái chuyện mà ngày hôm nay Cộng sản Trung Quốc đang đưa ra để mà câu bằng Cộng sản Việt Cộng. Chúng tôi hy vọng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải hiểu được cái thâm độc của cái Cộng sản, cái tham vọng bành trướng của chúng nó có từ ngàn đời chứ không phải ngày hôm nay. Thành nó luôn luôn chúng muốn ngoạn cái nước Việt Nam như một cái miếng mồi. Nếu ai không thức tỉnh nghe theo chúng thì đất nước sẽ tiêu vong. Mà nếu bọn Đảng Cộng sản nó muốn giữ cái ghế đó, nó coi Đảng ra hơn đất nước, hơn Tổ quốc, hơn dân tộc, thì đó là cái tội của chúng sẽ phải trả giá cho sau này đối với dân tộc, đối với nhân dân. Thưa cô và thưa luật sư.
Dạ vâng, Mai Lê xin mời luật sư ạ.
Vâng, đặt cái vấn đề anh Phạm Trường Long này sang Việt Nam với anh Lưu Văn Sơn sang Việt Nam, trong cái khung cảnh của tình hình quan hệ giữa Mỹ và Tàu, và Bắc Triều Tiên thì chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề nó hơn. Hiện nay thì dưới vì áp lực của Mỹ, Trung Cộng đã phải chưa hẳn là bỏ rơi hẳn sang Bắc Triều Tiên, nhưng mà buông tay. Trước đó thì Việt Cộng không biết nó làm thật hay là nó lắm kịch, nó đã tỏ ra chống tàu. Sau khi nó bỏ chạy, khi sau khi cái chuyến sang Việt Nam lần trước, anh Phạm Trường Long, anh ấy nói vấn đề gì đó mà Việt Cộng nó đặt vấn đề Biển Đông, anh giận dỗi bỏ về đó, anh không thèm đi cái vụ Lai Châu này nữa. Rồi thì sau đó thì Việt Cộng nó mới cho khai mỏ dầu ở Bãi Tiên Chính. Thì tàu Cộng nó đem tàu bay, tàu bò đến phá đội, anh Việt Cộng phải bỏ chạy. Và anh Việt Cộng phải bỏ chạy thì bị chính đội bộ của nó bất mãn dữ lắm. Thành nó phải tỏ thái độ chống cậu. Và chống cậu là nó phóng hỏa tiễn với các cái thì nó tập trận với Mỹ ở Việt Đông này kia đấy. Đấy là cái màn một. Bây giờ cái màn hai là sau khi anh Trung Cộng bỏ buông tay Bắc Triều Tiên rồi, tại sao mất luôn thằng tay sai ở phía Nam này là Việt Cộng, cho nên phải sang hòa hoãn xoa xét. Và anh tôi đã đọc báo Việt Cộng nó tường thuật cái vụ mà anh Phạm Trường Long sang biên giới rất là hay, là hai bên là tử tế với nhau lắm. Rồi cái tôi ngồi tôi tự cười. Tôi đặt vấn đề là hai bên tử tế với nhau. À bây giờ ở Việt Nam nó lại có cái phim Phương Hoa cái gì đó, à thằng bên tàu đó, nó có cái phim Phương Hoa gì đó, là một đạo diễn tàu bỏ ra bao nhiêu triệu đô la làm cái phim đó, rồi có nói đến cuộc chiến tranh biên giới ở Việt Nam à, mà tỏ ra rất là bất mãn với cái bọn lính mà tàu mà đưa sang đánh biên giới ở Việt Nam năm 1979, bây giờ nó không được đổi sự tử tế, thương nguyên tử sĩ không tử tế. Và vì cái nhu cầu là phải vuốt ve nội bộ, cũng như vuốt ve thằng tay sai ở Việt Nam, cho nên nhà cầm quyền Trung Hoa đã cấm không cho cái phim Phương Hoa được trình chiếu. Cái anh đạo diễn này, anh lỗ vốn, anh khổ lắm, anh than. Quý vị vào lên website mà để coi những cái tin tức đó, chứng tỏ rằng anh nhu cầu, anh cần đầu tàu cộng. Bây giờ anh có nhu cầu vuốt với anh Việt Cộng để khỏi mất luôn thằng đàn em này. Và dù anh cái gì ra chăng nữa thì không thể thoát khỏi được cái tình hình thế giới. Thế giới bây giờ là cái xu thế thời đại. Các nhà chiến lược gia quốc tế người ta đã phân tích rằng cái xu thế thời đại bây giờ là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và có hai cái lực cản cho cái xu thế đó là bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót. Và giờ ông Donald Trump cũng đã dẹp gần hết cái nhà nước Hồi giáo, cái thủ đô cái nó đã bị tiêu diệt rồi. Và cái thằng thủ lãnh cũng trốn đâu thì không biết. Bây giờ chỉ còn khủng bố ở từng nước mà thôi, cái nhà nước Hồi giáo bay rồi. Bây giờ cái lực cản thứ nhì là anh tàu với anh Nga. Anh Nga thì là bắt đầu lùi rồi. Bây giờ anh tàu đã lùi ở Bắc Triều Tiên rồi. Thành với cái xu thế thời đại này, thằng Việt Cộng, và cho dù nó giả vờ chống tàu theo Mỹ cho nữa, thì cái tình thế này nó sẽ đưa đến cái chỗ là anh giả vờ là cũng thành ra thật. Và bây giờ anh về Việt Cộng anh mừng rỡ lắm, anh khoe âm lên là băng giao với Mỹ tử tế lắm. Bây giờ anh sẽ có ADB hay là viện trợ này kia để cứu em ấy. Tôi ngồi tôi cứ cười, anh chưa biết cái bàn cờ chính trị của quốc tế dưới bàn tay của Mỹ nó ảo mờ ảo ảo như thế nào. Bây giờ là cái lúc mà anh Việt Cộng đang rất là tan ra bối rối. Mặc dù anh đón tiếp anh Phạm Trường Long như thế, nhưng mà anh cũng không biết là nên đi theo Mỹ thật hay là giả vờ. Tôi nghĩ rằng dù là cho anh giả vờ thì người Mỹ có khả năng biến nó thành thật. Và
giới đấu tranh của người Việt Nam chúng ta cũng có thể tương kế tiểu kế biến nó thành thật, đừng nữa ở đó mà giả vờ. Tôi xin hết.
Dạ vâng,
vâng, hôm nay có những cái chi tiết mà tôi chưa kể hết đó, là chúng đóng kịch với nhau rất là trơ trẽn lắm, thế là chúng khánh thành một cái nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Trung ở cái quận là Cô Tô và xã Hội Luông thuộc của tỉnh Lai Châu. Đó là cái thứ nhất. Lễ thứ hai, ông lại làm một cái lễ sơ kết 2 năm kết nghĩa tại cửa cải gọi là thị trấn Kim Thủy Hà của Trung Quốc. Rồi họ khánh thành, rồi đêm văn nghệ lên như là giao diễn môi liền nước, là sông liền sông, núi liền núi, nghĩa là có vẻ như hết sức là chơ chén. Chúng nó đánh nhau, nó chửi nhau, nó dọa nhau, nó hăm dọa kia, nó đuổi cơ quan khoan dầu ngoại quốc ra đi. Bây giờ lại đóng tệ lắm cái tuồng huynh đệ chí binh với nhau, huynh đệ anh em với nhau, thì tôi thấy thật là hết sức là chơ chén. Thế nên tôi xin được bổ túc thêm một vài cái chi tiết cái cuộc gặp gỡ gọi là giao lưu quốc phòng biên giới của Trung Cộng và Việt Cộng với nhau. Thưa cô, xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được thân thật cảm ơn.
Nếu còn xin
dạ ra, không biết là dạ dạ vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư. Dạ
dạ, thì tôi đã đặt điều kiện với thằng Việt Cộng rồi, anh giả vờ thoát chung theo Mỹ thì tôi yêu cầu anh là anh muốn cho chúng tôi tin. Thì việc thứ nhất, anh đuổi sang phong phong cha cho tôi đi, anh có làm được không? Việc thứ hai là anh thả tất cả tù nhân chính trị đi, anh có làm được không? Và việc thứ ba, nếu bạn muốn thoát chung theo Mỹ, chẳng cần theo Mỹ nữa, muốn thoát chung không thôi, thì anh hãy làm như anh Lê Duẩn đi năm xưa đi. Anh thanh trừng nội bộ đến nỗi mà anh Hoàng Văn Hoa phải chạy sang Tàu nữa. Anh chưa làm được ba cái đó, thì anh giả vờ kiểu gì chỉ làm trò cười cho chúng tôi mà thôi. Tôi xin hết rồi.
Dạ vâng, Mai Lý xin được cảm ơn hai vị đã bỏ thời giờ đến với chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì chúng ta phải nhường giờ cho một vài quảng cáo và chương trình kế tiếp. Mai Lý xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Chào cô Mai Lý và chào ông Hồng Phúc. Xin tạm biệt.
Dạ vâng. Chúng tôi cũng xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin kính chào luật sư và kính chào cô Mai Ly, và xin hẹn gặp lại tuần tới.